Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Hy vọng thật, nhưng trước hết là ca khúc Trọn đời ngợi ca của Bích Hạnh qua tiếng hát Siêu Y Cao.
Trọn đời sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ hát sướng chung tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài là đấng chủ tế của muôn loài. Lòng nhờ cậy nơi Chúa, lòng nhờ cậy nơi Chúa ơi Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Trên muôn vua trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài là đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót ơi Đức Chúa Trời.
Vừa rồi là tiếng hát Siêu Y Cao trong ca khúc Trọn đời ngợi ca của Bích Hạnh. Và bây giờ là bài Hy vọng thật. Thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 8 câu 10 ghi như sau: Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, chúng tôi thường mang sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4, câu 8, câu 10. Có người nhắc lại định nghĩa về hy vọng của một cậu bé lớp 3. Hy vọng là ước muốn một điều mình biết là không thể xảy ra. Đây là định nghĩa hy vọng của những người tiêu cực và bi quan. Người ta bảo rằng khi không còn hy vọng nữa, con người sẽ chết. Viktor Frankl, người kế tục sự nghiệp của Sigmund Freud ở Vienna, từng nói rằng mất hy vọng và can đảm có thể để lại hậu quả tử vong cho con người. Kết quả kinh nghiệm trong các trại tập trung của Đức Quốc xã khiến cho Frankl kết luận rằng khi một người không còn giữ được động cơ muốn sống, không còn tương lai để hướng tới, anh ta sẽ thu mình trong góc nhà rồi chết. Ông viết, bất cứ nỗ lực nào nhằm phục hồi sức mạnh nội tâm cho một người trong trại tập trung phải là trước tiên cho anh ta thấy được một mục tiêu tương lai. Nhưng bây giờ chúng ta xem Kinh Thánh nói gì về hy vọng thật của Cơ Đốc nhân. Thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 7 đến câu 18 ghi như sau. Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đức Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin y như lời Kinh Thánh rằng, ta đã tin nên ta nói. Cũng vậy, chúng tôi tin cho nên mới nói, vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển giải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta xin cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 7 đến câu 18. Sứ đồ Phao-lô nói đến những tình huống cực kỳ khó khăn ông và đồng bạn ông trong mục vụ truyền giáo phải thường xuyên đối diện, không bằng những lời than vãn hay oán trách, nhưng bằng ngôn từ bộc trực, đầy hy vọng và can đảm, gần như bất chấp hay thách thức khó khăn, khiến cho người nghe không cần phải mùi lòng hay thương hại mà lại thấy yên tâm và được khích lệ. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Thông thường người ta sẽ tả oán để tìm cảm thông, nhưng sứ đồ Phao-lô viết ra để khích lệ. Tuy nhiên, khi chúng ta đọc tiếp thư Cô-rinh-tô thứ nhì đến chương 11, sẽ biết rõ hơn những khổ nạn ông chịu vì sứ vụ giao giảng tin mừng. Lần này cũng không phải để được thương hại, nhưng để phản bác những người khoe khoang về chức vụ hầu việc Chúa và bảo rằng ông không khoe khoang về chức vụ, nhưng khoe về sự yếu đuối của ông. Ông viết như sau trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11, câu 22 đến câu 32. Họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc Chúa Cứu Thế phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù giặc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Nhiều phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Judah đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Ví phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi. Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu, là đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng biết rằng tôi không nói dối đâu. Ở thành Đa Mách, quan tổng đốc của vua Areta giữ thành của người Đa Mách để bắt tôi. Có người từ cửa sổ dòng tôi xuống bằng một cái giỏ dọc theo lưng thành. Ấy vậy, tôi thoát khỏi tay họ. Sứ đồ Phao-lô liên kết những đau đớn khổ nạn thể xác của cơ đốc nhân với sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những đau đớn đó nhắc cho chúng ta về một nỗi thống khổ cùng cực, và đó là nỗi đau đớn trong cái chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đó là chính nhờ thể hiện những thống khổ của Chúa Cứu Thế, chúng ta mới thể hiện được sự sống của Ngài trong chúng ta. Cần nhớ rằng là cơ đốc nhân, những nỗi thống khổ của chúng ta nối kết chúng ta với Chúa Cứu Thế. Dù Ngài là con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn nhận chịu mọi nỗi khổ đau khi mang thân xác con người và sống trong trần gian ô tội. Chúng ta cũng đang sống trong trần gian ô tội đó và cảm nhận được tất cả những căng thẳng thế giới hư vong này đem đến, nhất là khi thế giới hư vong này đang bị phó cho quyền thống trị của ma quỷ. Những nỗi đau đớn thể xác do bệnh tật, do chiến tranh, do tội ác con người gây ra, những đau đớn tinh thần trong một thế giới ở dưới quyền quản trị của những cấp chức chính quyền bất công bất nghĩa, những thống khổ gây ra do những con người ích kỷ, gian tham, gian ác sống đầy rẫy tràn lan trên hành tinh ô nhiễm tội lỗi này. Tuy nhiên, điều an ủi chúng ta sâu xa là khi chính những nỗi đau khổ của chúng ta nối kết với nỗi thống khổ của Chúa Cứu Thế, và nhờ đó, chúng ta cũng được liên kết với sự sống của Ngài, một sự sống độc đáo, siêu nhiên, thắng vượt tất cả những hậu quả bi thảm nhất, kinh khiếp nhất, tàn ác nhất của sự chết. Sứ đồ Phao-lô viết: "Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi." Điều này có nghĩa gì? Ông ý thức rằng chính vì mọi lỗi phạm trong đời sống của ông mà Chúa chịu khổ hình. Ý thức này khiến ông ăn năn sâu xa và vì thế ghê tởm tội lỗi, tránh xa tội lỗi. Ông bảo rằng mình chết hàng ngày đối với bản ngã tội lỗi cũ và cũng bảo rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Sứ đồ Phao-lô ý thức rất rõ nguyên tắc chết và sống của sự cứu rỗi. Phải chết trước thì mới sống sau. Đây chính là điều Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy. Hột giống lúa mì kia nếu chẳng chết đi sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Chỉ khi sự sống bản ngã chết thì sự sống mới của Chúa Cứu Thế mới thể hiện trong đời sống chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta có thể nói rằng trong cái chết, chúng ta có hy vọng sống. Trong cái hy sinh, mất mát, thiệt thòi vật chất và tinh thần thuộc về con người và thuộc về cuộc sống trần gian, chúng ta được những điều thiêng liêng không thể mất, dồn chứa trên thiên đàng. Và đó là hy vọng để chúng ta có thể sống cuộc sống can đảm cao thượng, trổi vượt lên trên tất cả những cái tạm bợ và tầm thường của trần gian. Nếu không có hy vọng đó, chúng ta không có cách gì hơn là phải chui rúc, lẫn lộn trong tất cả những cái uế tạp tầm thường của cuộc sống trần gian. Trong cuộc sống tầm thường đó, chúng ta không thể làm gì khác hơn là phải chôn vùi hy vọng cao cả và chân thật Chúa muốn chúng ta có. Đây là hy vọng Chúa ban cho trong sự cứu rỗi tinh tuyền quý giá Chúa dành cho những người đặt lòng tin đơn sơ, lòng tin trẻ thơ nơi tình yêu của Ngài đã thể hiện ra trong tất cả những hy sinh Ngài đã vì chúng ta cam chịu suốt 33 năm trên trần gian.